Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng Giêng năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Giáo hội Công giáo trong năm 2006. Tiếp theo đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh vừa cho phổ biến toàn bộ chương trình tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, bắt đầu từ ngày mai thứ năm 18 tháng Giêng cho đến hết ngày 25 tháng Giêng này. Năm nay, những đề tài cầu nguyện xoay quanh chủ đề, Ngài cũng đã làm cho người điếc được nghe, người câm được nói. Cao điểm của tuần lễ cầu nguyện là buổi đọc kinh chiều đại kết, trong đó Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ chủ sự nghi lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành. Nơi đây được truyền thống coi là biểu tượng cho mục tiêu hợp nhất Kitô giáo. Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đứng ra tổ chức biến cố này. Theo hội đồng, tổ chức tuần lễ cầu nguyện đưa ra hai mục đích cho tín hữu năm nay. Đó là cầu nguyện và nỗ lực hợp nhất Kitô giáo để cùng nhau đối phó với những đau khổ của con người. Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã chọn mỗi ngày một chủ đề khác nhau để suy niệm trong tuần lễ cầu nguyện. Tin Ba Lan. Các nguồn tin tại Ba Lan cho rằng trong ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng Giêng, chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã yêu cầu Đức Tổng giám mục Stanislaw Vingus từ chức để góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng vừa qua tại Ba Lan. Tin này được gián tiếp xác nhận qua diễn biến mới nhất là Hội Trí thức Công giáo Ba Lan đã thu thập được hàng trăm chữ ký của các nhà trí thức công giáo nước này cho bản tuyên ngôn cảm ơn hành động quyết liệt và kịp thời của Đức Thánh Cha. Trong bản tuyên ngôn này, phân bộ Warsawa cảm ơn Đức Thánh Cha đã ngăn chặn được nguy cơ lan rộng của vụ khủng hoảng và đưa Giáo hội Công giáo Ba Lan đến một tư thế mới để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Tuyên ngôn này sẽ được gửi đến Đức Thánh Cha vào cuối tháng này. Hội Trí thức Công giáo Ba Lan được hình thành từ thời Cộng sản, đã bắt nguồn từ các phong trào công giáo chống chế độ Cộng sản. Tin Việt Nam. Người Công giáo tại một vùng bị bảo tàng phá ở Việt Nam đã đóng góp được một số tiền sau khi tiết kiệm chi tiêu trong dịp lễ Giáng sinh để giúp đỡ người khác khôi phục đời sống sau cơn bão hồi đầu tháng 12 năm vừa qua. Bớt đi một chiếc áo đẹp nhưng đem lại niềm vui cho người khác là một việc đáng làm. Chị Maria Nguyễn Thị Xuân Loan ở giáo xứ Cái Mân khẳng định như thế. Chị đã cho hãng tin UK biết, chị đã không sắm sửa áo quần mới trong dịp lễ Giáng sinh, nhưng thay vào đó tặng 200.000 đồng cho những người bị ảnh hưởng bão. Giáo xứ Cái Mân thuộc giáo phận Vĩnh Long, tọa lạc tại xã Vĩnh Thành của tỉnh Bến Tre. Anh Phêrô Nguyễn Văn Tấn ở cùng giáo xứ đã nói với hãng tin UK rằng, anh đã tự làm một ngôi sao Giáng sinh để treo trong nhà, thay vì mua một ngôi sao trị giá 50.000 đồng như năm trước. Anh cũng đóng góp số tiền tiết kiệm này để giúp người nghèo. Bão Durian đổ vào Việt Nam hôm ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua, đã tàn phá nặng nề 12 tỉnh thành ở miền Nam, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn và các giáo phận Bà Rịa, Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Xuân Lộc, Vĩnh Long. Các giám mục trong các giáo phận bị ảnh hưởng đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ. Theo Ủy ban Phòng chống lụt bão quốc gia, cơn bão đã làm cho 73 người chết, 16 người mất tích và 1.370 người bị thương, và tàn phá 216 căn nhà và 813 tàu thuyền. Linh mục Du Xe Nguyễn Ngọc Thích, chánh xứ Cái Mơn, đã dâng thánh lễ đặc biệt hôm ngày 24 tháng 12 cho 1.000 người bị ảnh hưởng bão, bệnh nhân người già và người nghèo. Ngài cho hãng tin UK biết, trước đây Ngài thường tổ chức một bữa tiệc trị giá 5 triệu đồng cho các nhân viên trong giáo xứ sau lễ vọng Giáng sinh. Năm nay, Ngài không tổ chức tiệc mà dùng số tiền đó để mua quà cho người nghèo. Cha Thích nói thêm, Ngài cũng kêu gọi giáo dân tiết kiệm chi tiêu trong dịp lễ Giáng sinh, để chia sẻ nhiều hơn với người nghèo. Ngài và 4 linh mục phụ tá phục vụ cho 20.000 giáo dân trong giáo xứ. Theo các viên chức trong xã, trận bão đã phá hủy 45 căn nhà và làm cho 1.023 căn nhà khác tốc mái. Bão cũng làm hư hại 6.000 cây ăn quả và vô số bonsai và hoa được chuẩn bị cho dịp Tết vào tháng 2 năm 2007 này, thiệt hại ước tính đến 8 tỷ đồng. Vùng này nổi tiếng trồng cây ăn quả, ươm cây giống và các loại hoa. Cha Thích cho biết phải mất nhiều năm cây con mới có trái, vì thế người dân địa phương sẽ gặp khó khăn trong những năm tới. Trong một thư kêu gọi đặc biệt, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn và các giám mục của 7 giáo phận khác do bão Durian tàn phá đã báo cáo thiệt hại và kêu gọi giúp đỡ. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức quốc tế và người công giáo trong và ngoài nước tích cực giúp đỡ các nạn nhân khôi phục đời sống sau cơn bão. Các ngài đã viết trong bức thư kêu gọi sau khi họp hôm ngày 19 tháng 12 vừa qua tại Tòa Tổng giám mục ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo bức thư, hàng trăm nhà thờ, nhà xứ, các cơ sở của giáo hội và tu viện đã bị sập hoặc hư hại do bão. Hàng ngàn gia đình cũng bị mất nhà cửa. Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp 800 triệu đồng cho các giáo phận bị ảnh hưởng bão. Các ngài thừa nhận rằng số tiền này chẳng thấm vào đâu so với những thiệt hại mà đồng bào phải chịu. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, trong thư chúc mừng Giáng sinh và năm mới, gửi các giáo xứ trong tổng giáo phận, đã thúc giục giáo dân giảm bớt những chi tiêu không cần thiết trong dịp Giáng sinh và năm mới, để chúng ta có thể chia sẻ với người nghèo. Ủy ban Phòng chống lụt bão quốc gia báo cáo hôm ngày 3 tháng Giêng rằng, thiệt hại năm qua do thiên tai gây ra cho Việt Nam, ước tính lên đến 18.566 tỷ đồng, thiệt hại về kinh tế lớn nhất trong 25 năm qua. Tin Việt Nam. Trong tâm tình mừng lễ hiển linh, bước vào những ngày đầu năm mới dương lịch 2007, các chị em trong hội dòng Mến Thánh Giá Tân An phục vụ tại các xứ đạo trở về lại hội dòng để tham dự thường huấn và tĩnh tâm tháng. Trong ngày thường huấn, chị tổng phụ trách cùng vui mừng chào đón chị em gặp nhau trong năm mới dương lịch. Sau đó chị đã chia sẻ những cảm nhận trong cuộc sống, những kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng và nhắc nhở mỗi chị em hãy sống 3 lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, khó nghèo, vân phục, mà chính chị em đã khấn hứa cùng Thiên Chúa. Phải có thái độ vân phục trong đức tin, chu toàn những công việc được giao phó, và nhất là nên gương sáng nơi sứ đạo các chị phục vụ. Có như thế, đời sống của mỗi người sẽ trở thành ánh sao sáng, dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu hài đồng. Muốn có được một sức mạnh để dấn thân phục vụ, mỗi người phải tìm đến Chúa, tìm gặp Chúa, như lời cha Phêrô Nguyễn Thành Sang đã chia sẻ trong bài giảng Ngài Tĩnh Tâm. Ba vua là những người không hiểu biết Kinh Thánh, chỉ theo ánh sao lạ dẫn đường để đi tìm và đến thờ lại Chúa. Không như các kinh sư học biết nhiều về Kinh Thánh, nhưng không biết ra đi tìm đến nơi hài nhi Giê-xu sinh ra. Còn mỗi người chúng ta là những người đã học, biết và thuộc Kinh Thánh. Chúng ta đi tìm gì trong cuộc đời dâng hiến? Mỗi dịp tĩnh tâm là chúng ta đi tìm Chúa, tìm ánh sao trong cuộc đời mình. Và như mẹ Teresa đã nói, niềm vui là kết quả của sự bình an. Chúng ta chỉ sống vui tươi và yêu thương thật sự khi gặp được Chúa Giêsu, gặp thấy sự bình an. Nhưng cũng như ba vua, đã có lúc lạc mất ánh sao, rồi phải thăm hỏi người khác để tiếp tục hành trình tìm Chúa. Mỗi người chúng ta cũng có lúc phải lạc mất ánh sao dẫn đường, phải lần mò trong đêm tối của đức tin và chính những lúc đó, chúng ta cần sự khiêm tốn để học hỏi nơi tha nhân. Vì thế chúng ta cần thay đổi não trạng, cần có cái nhìn tích cực về tha nhân, tránh khép kín mình trong nhận thức riêng của mình, tránh tự cho mình là đúng nhất. Ý thức được những điều đó sẽ giúp chúng ta sống khác hơn trong suy nghĩ, trong hành động. Như ba vua, khi đã tìm gặp Chúa thì trở về bằng con đường khác. Chúng ta rất cần đến ơn Chúa để giúp chúng ta biến đổi trong từng giây phút. Thời gian vẫn không ngừng trôi, mỗi ngày sống của chúng ta là những ngày cảm tạ ơn Chúa trong tận thâm sâu cõi lòng. Hãy đón lấy Chúa Giêsu trong cuộc đời và để Chúa hướng dẫn trên mọi nẻo đường đời. Tin Việt Nam. Trong những ngày đầu năm 2007, hòa chung niềm vui của giáo phận Thái Bình vừa khai mạc năm thánh thứ ba, năm thánh tạ ơn. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang đã về họ Đồng Vân, giáo sứ Đồng Quang, chủ sự thánh lễ đặt viên đá và khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới. Cùng về hiệp dân thánh lễ có 13 linh mục, quý vị đại diện chính quyền các cấp, quý nam nữ tu sĩ, quý tăng ni Phật tử, quý ân nhân, cùng đông đảo tín hữu trong và ngoài giáo phận. Trước khi bắt đầu thánh lễ, vị đại diện họ Đồng Vân, quý vị đại diện chính quyền và quý ân nhân đã tặng hoa cho Đức Giám Mục và chia sẻ niềm vui với họ giáo. Mảnh đất Đồng Vân nằm sát thành phố Thái Bình, cách tòa giám mục 7 cây số về hướng đông nam. Tuy nhỏ bé nhưng được sự đùm bọc thương yêu của các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, quý tôn giáo bạn xung quanh. Theo sự ký địa phận trung, giáo họ Đồng Vân được thành lập vào năm 1830, là một họ lẻ thuộc về giáo xứ cổ Việt, nhận thánh Phêrô làm quan thầy. Năm 1911, khi đức cha Trung nâng họ đạo Đồng Quang thuộc xứ Thân Thượng thành giáo xứ Đồng Quang, thì giáo họ Đồng Vân được cắt về giáo xứ Đồng Quang, số giáo dân lúc đó là 182 nhân dân.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Giáo hội Công giáo trong năm 2006 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, Mục Thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn những nhận định của Đức Thánh Cha về hiện tình thế giới trong dịp tiếp Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh hôm thứ Hai mùng 8 tháng Giêng. Trong tuần này, chúng ta hãy theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về hiện tình Giáo hội Công giáo trong năm qua khi Ngài tiếp Giáo triều Roma vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Buổi tiếp kiến này đã diễn ra trước lễ Giáng sinh, tức là ngày 22 tháng 12 năm 2006. Hôm qua, chúng ta đã đọc phần nhập đề của bài diễn văn của Ngài, trong đó Ngài đã quả quyết như sau. Năm 2006 sắp kết thúc, để lại trong ký ức dấu vết sâu xa về những khủng khiếp của chiến tranh tại Thánh Địa, cũng như cách chung mang đến một nguy hiểm về cuộc xung đột văn hóa và tôn giáo. Vấn đề tìm những con đường dẫn đến hòa bình trở thành thách thức quan trọng cho tất cả những ai quan tâm đến con người. Điều này đặc biệt đúng với giáo hội. Một giáo hội ngay từ đầu đã lãnh nhận lời hứa, nói lên trách nhiệm và bổn phận của mình như sau. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho mọi người được Chúa yêu thương. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha như sau. Lời chào của sứ thần cho các mục đồng trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem mặc khải cho ta thấy sự liên kết không thể nào bỏ qua được trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Hòa bình trên mặt đất không thể nào có được mà không có sự hòa giải với Thiên Chúa. Hòa bình trên mặt đất không thể nào có được nếu không có sự hòa hợp giữa trời và đất. Tương quan giữa chủ đề Thiên Chúa và chủ đề hòa bình đã là khía cạnh quyết định của 4 chuyến tông du trong năm 2006. Giờ đây tôi muốn trở lại với 4 chuyến tông du này, với ký ức của mình. Trước hết là chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan, quê hương của vị giáo hoàng đáng mến của chúng ta, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chuyến viếng thăm tại quê hương của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với tôi là một bổn phận sâu xa của lòng biết ơn, vì tất cả những gì mà Ngài, trong suốt thời gian một phần tư thế kỷ phục vụ, đã trao cho bản thân tôi, và nhất là cho giáo hội và cho thế giới. Hồng ân cao cả nhất mà Ngài để lại cho tất cả chúng ta là chính đức tin không lay chuyển của Ngài, và mức độ cuối cùng của sự tận tụy dấn thân của Ngài. Totus tuus, trọn các con thuộc về mẹ, là khẩu hiệu giám mục của Ngài, trong đó phản chiếu trọn cả con người Ngài. Đúng vậy, Ngài đã hiến thân không dè dữ cho Thiên Chúa, cho Chúa Kitô, cho mẹ Maria của Chúa Kitô, cho giáo hội, để phục vụ đấng cứu thế và sự cứu rỗi con người. Ngài đã không giữ lại điều gì cả. Ngài đã để cho mình bị tiêu hao cho đến cùng bởi ngọn lửa đức tin. Như thế, Ngài đã chỉ cho chúng ta, những con người có thời hôm nay, biết mình có thể tin vào Thiên Chúa như thế nào. Một vị Thiên Chúa hằng sống đã trở nên gần gũi với chúng ta trong Chúa Kitô. Ngài đã chỉ cho chúng ta biết rằng con người có thể dấn thân trọn cả cuộc đời một cách vĩnh viễn và tận cùng. Và rằng chính trong sự hiến thân mà cuộc sống mới trở nên cao cả, rộng mở và trổ sinh nhiều hoa trái. Tại Ba Lan, bất cứ đi đâu, tôi cũng đều gặp thấy niềm vui đức tin. Niềm vui của Chúa là sức mạnh của anh chị em. Đây là lời mà kinh sĩ Ezra đã nói với dân Israel vừa trở về sau cuộc lưu đày, giữa cảnh khổ của cuộc bắt đầu mới. Tại Ba Lan, tôi đã có thể cảm nghiệm những lời đó. Tôi hết sức cảm động bởi lòng chân thành tiếp đón khắp nơi. Dân chúng Ba Lan đã nhìn thấy nơi tôi, người kế vị Thánh Phêrô, được trao phó cho tác vụ mục vụ chăm sóc toàn thể giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình Thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Tiểu sử Thánh Boris và Thánh Cleb, hai người con trai của Thánh Vladimir, người được mệnh danh là người rửa tội cho nước Nga. Thánh Vladimir, trước khi trở lại đạo, đã là một người ngoại giáo. Ông ta có 6 người vợ và rất nhiều nàng hầu thiếp. Do bởi những người đàn bà này mà Vladimir có 10 người con trai và 2 người con gái. Đến năm 988, ông trở lại đạo Công giáo và kết duyên với công chúa Anna, một thiếu nữ Công giáo đạo đức, em gái của hoàng đế Basil Đệ Nhị ở Constantinople, thì ông có thêm được 2 người con trai nữa là Boris và Cleb. Trước khi chết, theo truyền thống, Vladimir đã chia tài sản đất đai cho 12 người con trai. Thủ đô Kiev của nước Nga, ông dành để cho người con trưởng nam là Sviatopolk. Boris và Cleb mỗi người nhận một thành phố nhỏ là Rostov và Murom. Từ thời thơ ấu, hai người con út của Vladimir đặc biệt quấn quýt, thương yêu nhau. Boris có thể đọc, viết và học biết nhiều về đời sống của các vị thánh. Phần theo ý cha, Boris lập gia đình vào một lứa tuổi rất sớm và nổi tiếng là người cai trị lãnh thổ của mình rất nhân từ và đầy lòng thương xót. Còn người con trưởng nam, Sviatopol, nổi tiếng là một người gian ác và có một lòng tham lam không đáy. Khi Vladimir còn sống, Sviatopol đã âm mưu chống lại cha và đã không kính trọng cha. Sau khi cha chết, Sviatopol trở thành hoàng thái tử. Vì lòng tham lam muốn cai trị toàn lãnh thổ nước Nga, Sviatopol liền vạch ra một kế hoạch ám sát các người em trai của hắn. Khi Boris, lúc đó vừa được 20 tuổi, biết được tin anh ghẻ mình có ý định giết mình, chàng liền bị đau khổ dằn vặt về việc một tín hữu Kitô nên có phản ứng nào trước một hoàn cảnh như thế. Chàng nhớ lại câu kinh thánh: nếu ai bảo tôi yêu Chúa mà lại ghét anh em mình, thì người đó nói láo. Bởi thế, Boris nghĩ rằng, bây giờ cha chàng đã chết, người anh ghẻ thế chỗ của cha, quyền huynh thế phụ, chàng không thể nào chống lại anh chàng. Cứ thế, suốt đêm Boris cứ bị giằng co trong nội tâm. Chàng tìm nguồn an ủi và sự can đảm trong việc đọc kinh thánh, các thánh vịnh, cũng như nhớ lại rằng hai thánh Wenceslas và Barbara đều bị những người thân giết chết. Sau khi sốt sắng cầu xin Thiên Chúa chấp nhận của lễ hy sinh là mạng sống của chàng, Boris giải tán các cận vệ và chỉ giữ lại một người đầy tớ trung tín. Chẳng bao lâu sau đó, những kẻ sát nhân lẻn vào phòng chàng và tấn công vị hoàng tử trẻ tuổi như những con thú dữ. Người hầu cận cố ra sức bảo vệ Boris đã bị giết chết trước tiên. Rồi đến Boris bị một cây trường thương đâm cắm phập vào ngực. Trước khi chết, Boris còn gắng gượng nói những lời này: hãy chu toàn công việc bổn phận của các người nhanh lên, và xin bình an của Chúa ở cùng anh Sviatopol và tất cả những người anh khác của tôi. Còn hoàng tử Klep lúc bấy giờ chỉ là một cậu bé rất trẻ, cũng được lệnh bị thủ tiêu. Sviatopol viện cớ mời Klep đến Kiev chơi. Đang khi Klep xuôi thuyền trên sông Dnieper gần thành phố Smolensk, bất ngờ những tên hầu cận của cậu trên thuyền bị Sviatopol mua chuộc đã trở tay làm phản. Trong giây phút yếu lòng, Klep đã van xin họ tha chết cho cậu. Nhưng sau đó cậu đã mau chóng lấy lại can đảm và chấp nhận số phận khi nói rằng: tôi quy phục các người, các anh của tôi, và đặc biệt là anh Sviatopol, hoàng thái tử của tôi. Klep nhìn nhận rằng chết có nghĩa là được sinh lại vào đời sống mới, một đời sống tốt đẹp hơn, và rằng chết như thế này là chàng đã chết cho Chúa. Klep chưa dứt lời, chàng đã bị người đầu bếp đứng sau lưng bất thần túm lấy chàng và cắt ngang cuống họng, như anh hàng thịt, làm thịt một con cừu non, một con cừu hiền lành, mang lại một của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Sau đó xác của Klep bị vứt bỏ bên bờ sông. Sviatopol cũng thành công giết được một người em khác tên là Sviatoslav. Nhưng 5 năm sau, một người em trai khác là Yaroslav từ Novgorod đã nổi dậy với một lực lượng quân lực hùng hậu chống lại Sviatopol để trả thù cho ba người em. Sviatopol bị đánh đuổi khỏi thủ đô Kiev và chạy sang cầu cứu với cha vợ là hoàng đế nước Ba Lan. Nhưng thời giờ của công lý đã xuất hiện, hắn đã bị tử thương trên đường đào thoát. Người lên kế nghiệp hoàng thái tử gian ác Sviatopol là Yaroslav, người đã được người đời mệnh danh cho là vị hoàng tử thông thái. Ông cai trị Kiev, thủ phủ của nước Nga, với công lý và lòng nhân từ, khai mào thời đại vàng son của đạo và đời trong lịch sử nước Nga. Để tưởng nhớ cái chết anh dũng của hai người em nhỏ, ông cho dời hài cốt của Boris và Clef về Vyshgorov gần Kiev và được chôn cất tử tế trong nhà thờ Thánh Basil vào năm 1020. Mộ của họ đã trở nên nơi hành hương nổi tiếng vì nhờ có nhiều phép lạ đã xảy ra. Cuối cùng, vâng theo ý muốn của Yaroslav, giáo quyền địa phương đã bắt đầu tiến hành các nghi thức xin phong thánh cho hai anh em. Trong việc xin phong thánh cho Boris và Clef, giáo hội gặp phải rất nhiều khó khăn. Cả Boris và Clef đều đã không bị giết vì một lý do tôn giáo nào cả. Họ cũng không chết vì đạo, như những vị tử đạo thời giáo hội sơ khai. Bởi vì họ chết vào một lứa tuổi rất trẻ, người ta cũng không thể nâng họ lên hàng thánh thiện. Boris và Clef chưa từng một lần làm một phép lạ nào trong đời sống, và cũng không là những ẩn sĩ hay là những nhà truyền giáo. Cuối cùng người ta suy nghĩ không biết hành động hy sinh quên mình của họ có thể được coi như là một hành động của nhân đức anh hùng hay không. Tuy nhiên, mọi người đều rất cảm kích với cuộc sống và cái chết của hai vị hoàng tử của họ, và các điều này đã chứng tỏ rằng, như Chúa Giêsu đã chết như một con chiên vô tội, không chút chống cự, thì cũng thế, Boris và Clef đã chết một cách anh hùng và trong trắng. Sau nhiều cuộc tranh cãi và nghiên cứu kỹ lưỡng, hai anh em đã được nâng lên bàn thờ, cả trước khi bà cố nội của họ là thánh nữ Olga và cha của họ là thánh Vladimir được phong thánh. Như thế, bốn vị thánh đầu tiên của giáo hội Nga được long trọng nâng lên bàn thờ là hai chàng thanh niên, một người cha và một bà cố nội. Tất cả đều là những người giáo dân. Cuộc phong thánh hai anh em do bởi giáo hội Nga đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 xác nhận lại 7 thế kỷ sau, tức năm 1724. Ngày lễ kính của họ được chỉ định là ngày 24 tháng 7 hàng năm. Mặc dù hai anh em tiêu biểu cho hai cá tính khác nhau và chết khác ngày giờ với nhau, nhưng tên tuổi họ đã gắn liền với nhau. Và bởi vì họ được tôn kính cách đặc biệt, cho nên giáo hội chính thống Nga đã mừng lễ của họ 6 lần trong một năm. Tiểu sử của Thánh Boris và Thánh Clef kết thúc nơi đây. Một cường thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian này. Mời quý vị và các bạn theo dõi lại những bài diễn văn của Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ năm vừa qua. Và chúng ta đang theo dõi bài giảng của Thánh Cha trong thánh lễ thứ hai và cũng là thánh lễ cuối cùng của chuyến viếng thăm 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh lễ này được cử hành vào sáng ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 12. Tức là ngày cuối cùng, Đức Thánh Cha lúc đó đang viếng thăm tại Istanbul. Istanbul ngày nay, tức là Constantinople ngày xưa. Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ này tại nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần, trước khi lên đường trở về lại Roma, với sự hiện diện của hai vị thượng phụ giáo chủ, tức là Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ chính thống giáo Constantinople, và Đức Giáo chủ Mesrop đệ nhị của Giáo hội Armeni Tông truyền, và cả những đại diện của những tôn giáo khác cũng đến tham dự thánh lễ này. Vì thế bài giảng của Thánh Cha có mang ba đặc tính của chuyến viếng thăm, tức là tính cách tổng kết về chuyến viếng thăm, rồi tính cách đối thoại đại kết, cổ võ sự hiệp nhất Kitô và tính cách đối thoại liên tôn giữa các tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha đã nói như sau vào cuối bài giảng của Ngài. Họp nhau sáng hôm nay tại nơi cầu nguyện này, nơi đã được thánh hiến cho Chúa. Làm sao chúng ta không nhắc đến một hình ảnh đẹp khác nữa mà Thánh Phaolô dùng để nói về giáo hội, hình ảnh của việc xây nhà. Trong đó những viên đá được gắn liền với nhau, khắng khít với nhau để xây lên cùng một ngôi nhà, mà viên đá gốc để tất cả tựa vào là Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là nguồn mạch của sự sống mới mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Bài phúc âm do Thánh Gioan đã công bố điều này như sau. Dòng nước hằng sống sẽ vọt lên từ tâm hồn của kẻ tin. Dòng nước trào dâng này, dòng nước hằng sống mà Chúa Giêsu đã hứa cho người đàn bà Samari. Các tiên tri Zacharia và Ezekiel đã nhìn thấy dòng nước đó phát xuất từ bên hông đền thờ, để làm sinh động lại những dòng nước của biển chết. Đó là hình ảnh tuyệt vời của lời hứa sự sống mà Thiên Chúa đã luôn thực hiện cho dân Ngài, và là lời hứa mà Chúa Giêsu đến để làm cho nên trọn. Trong một thế giới mà con người gặp phải biết bao khó khăn để chia sẻ cho nhau những của cải vật chất, và là thế giới mà con người bắt đầu quan tâm, và đây quả thực là quan tâm đúng. Về sự khô cạn nguồn nước, một nguồn nước rất cần cho sự sống của thể xác. Trong một thế giới như thế, giáo hội thấy mình có rất phong phú một điều thiện hảo cao cả hơn. Là nhiệm thể của Chúa Kitô, giáo hội đã lãnh nhận trách vụ rao giảng tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Điều này có nghĩa là thông truyền cho mọi người nam nữ thời đại chúng ta đây tin vui mừng. Một tin vui không những soi sáng cho mà còn thay đổi đời sống của họ, cho đến lúc vượt qua và chiến thắng chính sự chết. Tin vui mừng này không chỉ là một lời nói, mà là một con người, một ngôi vị, và là chính Chúa Kitô phục sinh, đấng hằng sống. Với ân sủng của các bí tích, dòng nước phát sinh từ cạnh sườn Chúa, cạnh sườn đã được mở ra trên thập giá. Dòng nước này trở thành một nguồn mạch tuôn trào, dòng nước hằng sống. Một hồng ân mà không ai có thể chặn lại, một hồng ân trao ban sự sống. Làm sao những người Kitô có thể chỉ giữ lại riêng cho mình điều mà họ vừa lãnh nhận? Làm sao họ có thể đoạt lấy kho tàng này và đem giấu đi nguồn mạch này? Sứ mạng của giáo hội không hệ tại ở việc bên vực cho những quyền hành, cũng không phải để nhận lấy sự giàu sang. Sứ mạng của giáo hội là trao ban Chúa Kitô, là tham dự vào sự sống của Chúa Kitô, điều thiện hảo quý báu nhất cho con người, điều thiện hảo mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua trung gian chính con một ngày. Thưa anh chị em, những cộng đoàn của anh chị em đi theo con đường khiêm tốn của sự đồng hành hàng ngày với những con người không cùng chia sẻ đức tin với chúng ta, nhưng tuyên bố mình có đức tin của Abraham. Và cùng với chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và nhân từ. Ở đây Đức Thánh Cha muốn ám chỉ đến những anh chị em Hồi giáo và cuộc đối thoại liên tôn giữa Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha đã trích sắc lệnh ánh sáng muôn dân về giáo hội của Công đồng Vaticano thứ hai số 16. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em hãy biết rõ rằng, giáo hội không muốn áp đặt bất cứ điều gì trên bất cứ ai, nhưng chỉ đơn thuần yêu cầu được sống tự do để biểu lộ đấng mà giáo hội không thể che giấu, là Chúa Giêsu Kitô đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng trên thập giá, và đã trao ban cho chúng ta Thánh Thần của Người. Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa chúng ta và trong tận cõi thâm sâu nhất của mỗi người chúng ta. Anh chị em hãy luôn mở rộng đón nhận Thánh Thần của Chúa Kitô, và vì thế, anh chị em hãy chú ý đến những ai đang đói khát sự công bằng, hòa bình, phẩm giá, sự tôn trọng bản thân, cũng như tôn trọng đối với những anh chị em lân cận. Anh chị em hãy sống với nhau đúng theo như lời dạy của Chúa. Theo dấu này, người ta biết chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Thưa anh chị em, trong giây phút này, chúng ta hãy phó thác ao ước chúng ta muốn phụng sự Chúa cho Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa và là nữ tỳ của Chúa. Mẹ đã cầu nguyện trong phòng tiệc ly cùng chung với cộng đoàn Nguyên Thủy, trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Cùng với mẹ, giờ đây, chúng ta hãy cầu cùng Chúa Kitô như sau. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến trên toàn thể giáo hội. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự trong mỗi người chúng con, thành phần của giáo hội. Và xin Chúa Thánh Thần làm cho mọi thành phần giáo hội trở nên những sứ giả của tin mừng Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc phần cuối cùng bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ thứ hai, cũng là thánh lễ cuối cùng của chuyến viếng thăm 4 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ, được cử hành vào sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 12 năm 2006 tại Istanbul. Thứ Tư tuần tới, chúng tôi sẽ đọc bài giảng đầu tiên của Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ngọc vừa lên khi lần đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin bàn với các bạn về đề tài hội chứng bị bỏ rơi. Một số phụ huynh thường than phiền về tính phóng túng của con cái, chỉ thích được tự do, tự lập, chu du với bạn bè, không thích ở với gia đình, vì cảm thấy mình như chim bị nhốt trong lòng. Đây là trường hợp của cậu Antonio, 18 tuổi. Rất ít khi thấy cậu ở nhà ngoài những giờ đến trường học. Hoặc nếu có ở nhà, thì cậu thường nằm trên giường cả mấy tiếng đồng hồ, hoặc ở trong phòng đóng kín cửa. Nhiều bạn bè tìm kiếm cậu, có lẽ vì cậu quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nếu cần phải làm việc gì, cậu không từ chối, cũng không trốn tránh. Thế nhưng, cậu thiếu sự bền tâm, thường hay bỏ dở việc và thay đổi việc làm. Cậu cũng hay thay đổi bạn bè và chương trình. Nếu có bạn với ai, cậu ít khi giữ đúng lời hẹn. Cậu hứa nhiều điều, nhưng không chắc có trung thành với lời hứa chăng. Cậu cũng làm biếng học và thường gặp nhiều khó khăn tại học đường. Nhưng xem ra cậu lại có vẻ tự tôn cho mình là thông giỏi. Nhiều lúc cậu tưởng mình hiểu rộng biết nhiều, nhưng kết quả cũng chỉ trung bình. Trong gia đình, cậu thường gặp khó khăn trong sự liên hệ với cha mẹ. Những căng thẳng xung khắc làm xáo trộn sự an bình và hạnh phúc trong gia đình. Vậy, vấn đề được đặt ra là, phải khuyên bảo cậu Antonio này như thế nào? Những lời miêu tả tính tình và cách sống của cậu Antonio vừa nói trên đây, có thể tóm lại trong một đặc tính tâm lý của cậu. Các nhà tâm lý học gọi đó là hội chứng bị bỏ rơi. Nói một cách nôm na, đó là tổng hợp các triệu chứng của một người bị bỏ rơi. Ở đây không muốn nhấn mạnh đến việc bỏ rơi theo nghĩa đen của từ, chẳng hạn như bị xa cách cha mẹ, như trong trường hợp cha mẹ ly dị hoặc ly thân, nhưng là hoàn cảnh bị bỏ rơi về mặt tâm lý. Tức là khi, mặc dù con cái ở gần bên cha mẹ, chung sống dưới cùng một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, nhưng thực sự cha mẹ rất ít lưu tâm đến con cái, rất ít lưu tâm đến tất cả những gì có liên quan đến sự trưởng thành toàn diện và vấn đề giáo dục con cái. Hội chứng này thường thấy xuất hiện nơi con cái khi cha mẹ quá bận rộn với công ăn việc làm, không còn thời giờ bày tỏ mối quan tâm, tình thương, những cử chỉ âu yếm với con cái. Họ phó thác con cái cho sự chăm nom săn sóc của các bà vú nuôi hoặc người ở. Kết quả là con cái quá được tự do, đồng thời lại không được huấn luyện cách sử dụng tự do một cách khôn ngoan, đúng đắn. Một số đặc tính chung của các em có hội chứng bị bỏ rơi tâm lý là tính quá bạo dạn, không sợ người lạ mặt, không e ngại chuyện trò với bất cứ ai dọc đường, hoặc để hỏi han điều gì, hoặc để trả lời khi được hỏi tới. Các em cũng tỏ ra có tài làm quen, làm bạn bất kỳ đi tới đâu, thông minh trước tuổi và rất tự lập. Các em sớm bị mất một phương cách học hỏi căn bản và quan trọng nhất trong bước đầu của đời người, tức là qua sự liên hệ mật thiết với cha mẹ. Như ca dao Việt Nam thường có câu, dạy con từ thuở lên ba. Cũng vì sự mất mát căn bản và lớn lao đó, nên lớn lên các em cũng không biết thiết lập tình bạn mật thiết và bền bỉ với bất cứ ai. Nếu không được huấn luyện và bù đắp kịp thời sự mất mát này, sự phát triển toàn diện của các em sẽ bị thiệt thòi, vì bị mất đi một yếu tố quan trọng trong sự liên hệ xã hội, là điều kiện cần thiết để tìm được ý nghĩa sâu xa của đời sống con người, tức là tình yêu tha nhân. Ngoài những đặc tính nói trên, còn có hai đặc điểm khác của những người có hội chứng bị bỏ rơi. Trước hết là việc khó thiết lập mối liên hệ bền chặt sâu xa. Có nhiều người quen nhưng không là bạn thân của ai cả. Bước vào tuổi trẻ, các em càng cảm thấy mình bị lạc lõng trong xã hội, nên thường nối kết với nhau thành nhóm để tìm nơi nương tựa, nhưng chỉ là một thứ liên hệ rất nông cạn, mau qua. Thêm vào đó, đặc điểm thứ hai là tính dửng dưng và cũng là căn nguyên của tính bồng bột, thiếu bình tâm đi đến cùng trong một công việc nào đó. Sự thiếu chú tâm vào việc làm này là hậu quả sự hiện diện lạnh nhạt, dửng dưng của cha mẹ ngay từ tuổi thơ ấu của con cái. Vì thế, không có ai sửa bảo, chỉ dẫn cho con cái, cũng không có ai quý trọng việc làm và khích lệ sự cố gắng của con cái. Sự lạnh nhạt dửng dưng của cha mẹ làm héo dần cảm hứng và sự thích thú tự nhiên của tuổi thơ. Vì thế các em sinh ra lười biếng, dễ nhàm chán. Thái độ đó như muốn nói lên rằng, vì ai, vì ích gì mà tôi phải chịu khó. Thái độ dửng dưng bất cần được biểu lộ ngay từ thở thơ ấu qua các trò chơi, bắt đầu trò chơi này rồi bỏ dở sang trò chơi khác. Đến tuổi cấp sách đến trường, thường lêu lỏng trong việc học, làm bài. Họ học bài qua loa rồi lo chạy chơi. Nhiều lúc còn không nộp bài hoặc trốn học nữa. Đến tuổi chọn nghề nghiệp vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Bắt tay vào công việc rồi cảm thấy mau chán, đi tìm việc khác, việc nào cũng không vừa ý. Thích thay đổi nghề luôn, và nếu có làm, chỉ thích làm việc tới mức tối thiểu để lãnh lương hoặc để khỏi bị đuổi. Nhưng không mấy hứng thú hoặc làm việc với tất cả nghị lực và sáng kiến của mình. Vì thế cũng không tìm được vui sướng và thỏa mãn trong công việc. Công việc đối với họ chỉ là gánh nặng và chỉ có ý nghĩa cho cuộc sống còn mà thôi. Làm thế nào để giúp cậu Antonio trong hoàn cảnh trên đây? Trong những trường hợp tương tự, đề nghị trước hết là thay đổi bầu khí gia đình. Bắt đầu từ cha mẹ, cần ý thức được căn nguyên cách xử sự của con cái và biết can đảm dành để thời giờ quan tâm đến những khó khăn con cái đang trải qua. Nhưng tôi không có thời giờ cho con cái, đó là câu nói thường thốt lên từ môi miệng của các bậc phụ huynh ngày nay. Tuy nhiên có lẽ cần đi sâu hơn nữa, nhiều khi không hẳn là không có thời giờ để ở gần bên con cái, nhưng là vì thiếu động lực hoặc lý do chính đáng để đành mất thời giờ cho con cái. Đây là lúc cần đặt lại vấn đề. Đâu là giá trị cao trọng hơn, lo làm việc để có nhiều tiền để chạy theo nếp sống trưởng giả xa hoa, hay là hạnh phúc và nhu cầu tinh thần của con cái? Trên thực tế, không thể nào thiết lập mối liên hệ mật thiết với con cái nếu cha mẹ coi trọng mọi sự khác hơn con cái mình. Tuy không diễn tả bằng lời nói, nhưng qua cử chỉ và cách đối đãi của cha mẹ, con cái có đủ trực giác để hiểu rằng mình là gánh nặng của cha mẹ, là ngoài sự mong muốn của cha mẹ, vì thế nên không được quan tâm lưu ý tới. Riêng về phía các bạn trẻ, nếu các bạn khám phá ra rằng sở dĩ bạn cảm thấy bất an, thiếu bình tâm, thiếu hứng khởi trong cuộc sống vô định, là vì vết thương nói trên đã ăn sâu trong tâm hồn từ thuở niên thiếu, thì bạn sẽ phải làm gì? Phải chăng bạn đành buông xuôi hoán trách cha mẹ vì những gì bạn không được lãnh nhận hay không? Chúng ta đừng quên rằng không ai sinh trưởng trong một gia đình hoàn hảo cả, và chúng ta cũng không có quyền lựa chọn cha mẹ. Hơn nữa, giải thích trên đây chỉ là kết quả kinh nghiệm của khoa tâm lý, nhưng có lẽ vấn đề không quá đơn giản như thế. Con người là cả một sự bí nhiệm, ngay cả với bản thân chúng ta nữa. Có nhiều lý do và động lực thúc đẩy chúng ta hành động. Quan trọng là mỗi người có can đảm nhìn vào con người thật của mình và tự khám phá ra bóng tối và ánh sáng của chính bản thân mình hay không. Người Italia có câu ca dao này, mỗi người sinh ra trên đời đều được đặt cho một cái ba lô trên vai. Vì thế, cần khám phá ra những kho tàng sẵn có trong ba lô đó và tận dụng nó cho cuộc hành trình trên đường đời của mình. Đó là trách nhiệm và là sự chọn lựa của bạn.
Như anh ngọc vừa lên khi lần đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong một trận đấu cờ quốc tế được xem là lịch sử cách đây vài năm, giữa nhà vô địch thế giới Garry Kasparov và máy điện tử có tên là Deep Blue, do hãng điện tử IBM sản xuất, người ta thấy lần đầu tiên nhà vô địch thế giới đã ôm đầu, tỏ vẻ như chịu thua. Và các nhà quan sát cho rằng, không bao lâu nữa, chiếc máy điện toán Deep Blue này sẽ đánh bại nhà vô địch thế giới một cách dễ dàng. Nếu không ai chơi cờ mà không suy nghĩ, và nếu máy điện toán Deep Blue đánh bại được nhà vô địch thế giới, thì phải chăng Deep Blue không những có trí khôn mà còn là một thiên tài nữa? Thật ra, Deep Blue vẫn mãi mãi là một cái máy không hơn không kém. Một sản phẩm do con người làm ra. Deep Blue đã đánh bại nhà vô địch thế giới về cờ quốc tế. Nhưng ý nghĩa của chiến thắng ấy vẫn là chính con người mới là vô địch, làm nên máy móc. Điều này chỉ có nghĩa là tất cả mọi hoạt động mà chúng ta đã nghĩ rằng chỉ có trí não con người mới làm được, thì chính máy móc cũng có thể làm được. Dù vậy, chúng ta vẫn thấy rằng máy móc không hề có trí khôn. Chúng ta không thể làm toán mà không vận dụng trí khôn. Nhưng khi một chiếc máy tính làm toán, chúng ta không thể kết luận rằng nó có trí khôn. Điều chúng ta có thể kết luận là toán học có thể làm mà không cần trí khôn. Thắng một ván cờ dĩ nhiên là một tính toán khó gấp bội phần cộng trừ nhân chia. Nhưng suy nghĩ cho kỹ càng, thì ý nghĩ cho rằng chiếc máy điện toán Deep Blue có trí khôn quả là một điều phi lý. Làm sao một sự vật không muốn điều gì, không sợ điều gì, không vui hưởng điều gì, không cần điều gì và cũng chẳng quan tâm đến điều gì lại có trí khôn? Nó có thể thắng một ván cờ, nhưng không phải vì nó muốn thắng. Nó cũng chẳng sung sướng khi thắng hoặc buồn bã khi thua cuộc. Nó chẳng quan tâm đến việc đánh cờ hoặc bất cứ điều gì. Nó chơi cờ cũng giống như một chiếc máy tính thêm bớt một con số, bởi vì nó được thiết kế cho mục đích ấy. Deep Blue vẫn mãi mãi là một chiếc máy không hồn. Nó có thể đánh bại nhà vô địch Garry Kasparov, nhưng mãi mãi nó vẫn là một chiếc máy. Nó sẽ không làm được điều mà một đứa trẻ sơ sinh có thể làm mà không cần cố gắng, như nhận ra được gương mặt của người mẹ trong một căn phòng đông người. Nó sẽ không bao giờ nắm bắt được một tình thế đáng cười, hiểu được thế nào là khôi hài. Nó cũng chẳng bao giờ học được từ những sai lầm của nó để rút ra được một bài học về khôn ngoan. Và nhất là mãi mãi, nó cũng chẳng bao giờ biết thế nào là giận hờn, buồn tủi, khổ đau hay yêu thương. Máy móc sẽ tiếp tục làm cho cuộc sống con người dễ dàng hơn, lành mạnh hơn, phong phú hơn. Nhưng chỉ có con người mới biết thế nào là quan tâm. Quan tâm đến chính mình, quan tâm đến người khác, quan tâm đến Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Thánh Vịnh thứ 8, khi chiêm ngưỡng muôn kỳ công của Chúa và so sánh với bản thân đã thốt lên: khi tôi ngước trông lên trời, ngón tay người đã làm ra, trăng sao vằn vặt người đã định chỗ, thì phàm nhân là gì để người nhớ đến, hay con người là gì để người phải bận tâm? So với thần linh, người không để cho thua mấy tí, vinh dự huy hoàng là triều thiên người ban tặng. Người cho thống trị các kiệt tác tay người làm, muôn sự người đã đặt cả dưới chân. Quả thật, con người không khỏi sợ hãi và run rẩy khi nhìn lại chỗ đứng của mình trong vũ trụ bao la bát ngát này. So sánh với chính những máy móc do tay mình làm ra, con người lại càng thấy mình bất lực, yếu hèn biết chừng nào. Dù vậy, chỉ có con người mới là tạo vật duy nhất trong vũ trụ được Thiên Chúa tạo dựng cho chính mình. Chỉ có con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng theo và giống hình ảnh của Ngài. Đây là mặc khải khủng khiếp nhất về con người. Đây cũng chính là nền tảng của phẩm giá con người. Nghèo hèn đến đâu, đần độn đến đâu, bất lực đến đâu, nhỏ bé đến đâu, mỗi một người sinh ra trong cõi đời này cũng đều có một giá trị độc nhất vô nhị, bất khả xâm phạm, bất khả di nhượng. Phẩm giá ấy cao trọng đến độ xúc phạm đến con người là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Và ngược lại, chối bỏ Thiên Chúa cũng dẫn đến chối bỏ con người. Quan hệ giữa người với người và cuộc sống xã hội chỉ có thể hài hòa và tốt đẹp khi nào phẩm giá ấy được tôn trọng. Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con đồng hành, cộng tác, chia sẻ và gặp gỡ với không biết bao nhiêu người. Cuộc sống của mỗi người chúng con chỉ có thể triển nở trong tình liên đới. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt luôn được tinh tường và bén nhạy, để chúng con luôn nhận ra hình ảnh của Chúa trong mỗi người và biết tôn trọng và yêu thương mỗi người bằng chính tình yêu của Chúa.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi? trong chính cuộc đời của.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.